Xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Sống với Thánh Kinh ngày 20 tháng 9 với chủ đề Hậu quả của ngoại tình. Kinh Thánh nền tảng trong Châm Ngôn đoạn 6 từ câu 32 đến câu 35.
Kẻ nào phạm tội ngoại tình với người đàn bà, tức vô tâm vô trí. Ai làm như vậy khiến cho linh hồn mình bị hư mất. Người ấy sẽ bị thương tích và khinh bỉ. Sự sỉ nhục người sẽ chẳng bôi mất đi, vì sự ghen ghét là điều giận dữ của người nam. Trong ngày báo thù, người không dòng thứ. Người sẽ chẳng nhận giá đền tội nào hết. Mặc dầu con gia tăng của lễ, người cũng không đặng phỉ ý đâu.
Và câu gốc trong Châm Ngôn đoạn 6 câu 32. Kẻ nào phạm tội ngoại tình với người đàn bà, tất vô tâm vô trí. Ai làm như vậy khiến cho linh hồn mình bị hư mất? Chúng ta hãy đến với những câu hỏi suy gẫm sau đây. Hậu quả của người ngoại tình phải gánh chịu nặng như thế nào? Những điều gì bạn cần làm để không vướng vào tội ngoại tình? Làm thế nào người phạm tội ngoại tình được Chúa tha thứ? Kính thưa quý thính giả, tội ngoại tình dẫn đến hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Trong phân đoạn Kinh Thánh từ câu 25 đến câu 31, vua Salomon dạy con cái ông hiểu rằng con sẽ mất sạch của cải, danh dự và còn mất cả linh hồn quý giá khi con ngoại tình. Tiếp theo phân đoạn từ câu 32 đến câu 35, ông nhấn mạnh thêm một lần nữa cho con thấy khi ngoại tình con không những mất sạch của cải mà còn mất luôn sự sáng suốt. Mất luôn sự bình an và linh hồn cũng bị hư mất. Người ngoại tình là người vô tâm, vô trí. Họ đã làm những việc thật ngu dại vì đã tự hủy diệt chính linh hồn mình. Được chép trong câu 32, khi phạm tội ngoại tình, con người đã mất sự bình an. Người chồng của người nữ vì danh dự, vì ghen tuông sẽ báo thù chẳng chút nương tay. Dù người ngoại tình có gia tăng của lễ đền bù chuộc lỗi, người chồng cũng một mực chối từ. Bên cạnh đó, người ngoại tình cũng bị khinh bỉ, sỉ nhục và sự hổ thẹn phải mang suốt đời, không làm sao gột rửa được. Được chép trong câu 33, theo luật pháp trong thời cựu ước, người phạm tội ngoại tình phải bị ném đá tới chết. Được chép trong Lê Vi Ký đoạn 20 câu 10. Nhưng trong xã hội ngày nay, nếu có nhiều tiền cùng thế lực, một số người vẫn sống thản nhiên sau vụ tai tiếng tình ái. Tuy nhiên khi đã phạm tội ngoại tình, người ngoại tình không những giết hôn nhân của người khác, mà còn làm tổn thương nặng nề hôn nhân của chính gia đình mình. Chắc chắn cuộc sống sẽ không bao giờ hoàn toàn được bình an êm ấm như trước, vì những dằn vặt ám ảnh của tội lỗi. Vua Salomon nhắc con cái ông đến hai lần hậu quả của việc ngoại tình không dừng ở đời này, nhưng linh hồn cũng phải bị hư mất trong đời sau. Có giải pháp nào cho người phạm tội ngoại tình không? Điều quan trọng là người phạm tội ngoại tình phải nhận biết tội lỗi của mình, ăn năn và thưa với cha. Như lời của đứa con trai hoang đàng rằng, cha ơi, con đã phạm tội với trời và với cha, chẳng còn xứng đáng gọi là con của cha nữa, được chép trong Luca đoạn 15 câu 21. Lời Chúa phán, còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác, được chép trong Giăng Nhất đoạn 1 câu 9. Chúa Giêsu đã gánh thai và đền hết mọi tội cho chúng ta qua sự chết của Ngài. Nếu lỡ phạm tội, hãy mau mau ăn năn tội với Chúa ngay, xưng ra và từ bỏ, để nhận được sự tha thứ, sự bình an trong đời này và sự cứu rỗi trong đời sau. Hãy nhớ, hậu quả của tội ngoại tình là vô cùng lớn. Bạn có suy nghĩ gì khi học biết những hậu quả của tội ngoại tình? Chúng ta hãy đến với Chúa trong lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin cho con thấy những hậu quả tai hại của người phạm tội ngoại tình, để con biết cảnh giác và tránh xa. Xin cho con biết ăn năn ngay khi phạm tội để được tha thứ. Lạy Chúa, giờ này con xin cầu nguyện cho bang Texas, các hội thánh Baptist, hội thánh Chúa là Vua, mục sư Nguyễn Phi Hùng, hội thánh Sugarland, mục sư Bùi Thế Hiền, hội thánh Waco, mục sư Đặng Ngọc Thọ đặc trách liên vụ, hội thánh Quilin, mục sư Trần Văn Ly, hội thánh Curwood, mục sư Tấn Mai David, hội thánh Houston, mục sư Nguyễn Công Minh, hội thánh West Houston, mục sư Trần Tự Hồng Sơn, hội thánh Richmond, mục sư Huỳnh Quốc Khánh, hội thánh Tin Lành Thiên Ngân chủ nhiệm, mục sư Hồ Việt, hội thánh Tin Lành Belle, mục sư Nguyễn Đan. Xin Chúa ban ơn trên đầy tớ Ngài, giúp con cái Chúa ham thích lời Chúa và cộng tác nhau phục vụ Ngài. Trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Chương trình Sống với Thánh Kinh xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình ngày mai, ngày 21 tháng 9.